Chương 19. Em luyện cho bao châu ngọc sẽ về với chị. Tặng người bạn thơ vong niên Nguyễn Lưu, từ trời Paris đầy tuyết, vẫn đêm ngày khắc khoải hướng về quê hương. Một tiếng hát đầy nhớ thương không đứt đoạn. Lưu Trọng Lư. Bên chiếc khu, tôi làm việc ở báo Giết Giặc, mừng phụ trách kho bí. Cơ quan in báo phải đóng ở kín sâu trong rừng. Kho bí, nơi mừng làm việc, ở lưng chừng núi, gần Hòa Mỹ, nơi tiếp xúc giữa chiến khu và đồng bằng. Tuy làm việc hai nơi, nhưng chúng tôi vẫn ở chung một lều trên cây. Có người gọi là một ổ uyên ương, tôi gọi là ổ ác là. Chả hiểu tại sao tôi gọi vậy. Có lẽ là để nhớ lại cái thời thơ ấu, tôi theo mấy đứa trẻ trong xóm trèo tận ngọn cây đa, phá những ổ ác là, phá cho vui thế thôi. Khi tôi ở đồng bằng, tôi học viết ca dao. Chứ tôi ngồi trên lều cao, nhìn sao rơi, làm thơ đánh giặc. Mừng đã từng là cô gái làm vườn, không sợ lao động. Nhưng việc nhà nông, cái gì cũng phải học, học sàng, học sảy, học chít khăn, bao tóc cho khỏi bụi bám. Tôi không hiểu do đâu, Mừng thích ứng rất nhanh với cuộc sống chiến khu. Tôi nhìn Mừng và nuốt cơm bắp với nước ruốc khuấy lỏng một cách ngon lành. Có lúc không có gạo, chỉ có sắn. Sắn dính một ít cơm, chúng tôi gọi là sắn cổng cơm. Tôi nhiều lần gặp Mừng khi còn ở Huế, ngồi trên chiếc xe nhà bóng loáng. Bây giờ Mừng chỉ còn một bộ đồ áo đen cũ đã bạc màu. Không biết Mừng có nhớ gì về những ngày ấy không? Nước da Mừng nay đã ngả màu xanh lá chuối. Sốt rét. Sốt rét chả kiêng nể một ai, vì nó có cô gái đã điên. Mừng có cái gương trong túi, không dám dở ra soi. Khi qua suối cũng ngại ngắm mình lâu. Mừng hay đọc mấy câu thơ của tôi về o tiếp tế để đùa tôi. Mặt soi xuống nước, cúc áo vội cài, nhém lại tóc mai, o vừa chợt thấy. Xuân gài ba bãi, da tuyết vàng khè, o sợ chồng chê, nhưng o vẫn bước, mình lo việc nước, chồng chê mượt chồng. Mừng nói, mượt, nghe Huế quá, khuyên nhìn cái khuyên trên chữ mượt ấy cũng đáng. Thật ra đâu phải là chuyện một chữ mượt. Mừng cũng không hẳn giấu được chút gợn buồn khi soi vào dòng nước hay nhìn vào gương. Khổ mấy rồi cũng quen, nhưng để rơi đi tuổi xuân, người con gái còn gì. Có lần Mừng nói, nửa đêm chợt tỉnh dậy, thấy một bóng trắng đến bên mình, chưa kịp mơ màng bâng khuâng, đôi mắt đã ríu lại. Chả là vì cả ngày làm việc nhiều, đêm mệt quay ra ngủ, cứ độ 15 hôm có chuyến bí đỏ tải từ đồng bằng lên. Chiến sĩ cán bộ bị sốt rét, mặt người nào người nấy xanh xao, bí đỏ là thuốc hồi sinh và hồi xuân, mang lại sắc hồng tươi cho các cô gái, các chàng trai. Sáng dậy, mẹ Thẩm móc nôi của cháu Dương vào dặn bí, trên nôi mẹ treo một chùm chìa khóa, kêu len keng cả ngày. Thằng bé mở mắt ra, tai nghe tiếng chìa khóa, quên khóc quên đòi mẹ. Còn Mừng, như một bác sĩ, lên giàn xuống giàn, đi hết phòng này qua phòng khác, khám từng con bệnh. Mừng thương dặn bí chẳng khác nào bầy con dại của mình. Đứa thì đứt cuốn, đứa thì trầy da, đứa bị thâm bên hông, đứa bị thối từ dưới bụng. Ngoài việc chăm sóc dàn bí, Mừng còn giúp anh Hòa phơi phóng những xiêm áo mũ mạng của các vua quan năm triều mang cất giấu nơi đây. Hia hốt có bụi bậm thì Mừng lau chùi. Việc chính vẫn là chịu trách nhiệm về từng sinh mạng quả bí. Tôi hỏi đùa, cả ngày đã bí, đêm lại nằm chiêm bao thấy bí khóa người. Mừng cười như nắc nẻ, sẽ đến lúc khóa bí, sẽ ngu đần. Thật ra đâu phải thế, sống giữa cây, giữa đá, giữa khe, lòng thanh thản lạ thường. Ngày nắng, tôi nằm phơi trên tảng đá, chân trao dưới nước, nghe vài tiếng chim hót. Những lúc như thế, con người với sự suy nghĩ của mình thật là lớn lao. Sáng tác thơ văn đưa lại cho mình nhiều hứng thú. Thiên nhiên ban phát cho con người, có người trả lại cho thiên nhiên, cuộc sống được điều hòa, sao không gọi được đó là hạnh phúc? Khi ở đồng bằng, bắt được con bọ vừng, nướng lên, cả trời đất thơm phức. Lên trên này, câu được một con cá, luộc đi, chấm một tí nước muối, không bữa cơm trần gian nào sánh nổi. Anh Hoàng Anh, chủ tịch tỉnh Thừa Thiên, bắn được một con kỳ đà, kêu đúng tên mừng trao tận tay, người cho vui không kém người nhận. Không có mỡ, lấy mỡ nó, chiên nó, thịt nó thơm hơn thịt gà. Một hôm bộ đội bắn được một con bò tót, cả chiến khu đang thèm mỡ, vui được một bữa hả hê. Ba hôm sau, bộ đội lại hạ một lúc ba con voi, cả chiến khu khắp trên những tảng đá, đâu đâu cũng đem phơi những thịt voi ăn không hết. Trong bụng một con voi cái, có cả một con voi con gần bằng một con heo rừng, da nó láng sầy, đóng chân nó ăn giòn như xương cá đuối. Sau khi hạ ba con voi đó, đúng ba hôm sau, trên đường đi từ Kho Bí ra Hoàng Mỹ, trên một đường mòn, tôi chợt thấy mấy bị muối tung tóe. Tôi nghĩ bụng, tay phục kích ư. Tôi ép mình vào một thân cây, nín thở. Chợt có một ngọn gió làm lao xao cành lá. Trước mặt tôi, tiến lên một con voi, rồi hai, ba con, rồi mười con, như những ngôi nhà di động. Đất dưới chân tôi rầm rầm rung chuyển. Ngày hôm sau, chúng tôi được tin để trả thù cho ba con voi bị bắn. Bầy voi kia chỉnh tề hàng ngũ, đã tiến về phía văn phòng chính trị tiểu đoàn. Chúng đã phá nát cơ quan tiểu đoàn bộ. Không phải chỉ có những con thú khổng lồ đó mới làm chúng tôi kinh hãi. Con bắt, con mọt lá, rắn rết, có khi còn làm cho chúng tôi ớn lạnh hơn là cặp nanh voi bằng ngà. Cái vòi nhổ từng gốc cây, làm nên trận gió. Cái ban ngày sáng bạch, tưởng như không có gì đáng sợ cả. Nhưng khi cái bóng đêm dày đặc kéo về, từng vạt thảm lân kinh trải rộng, làm cho mình hoảng sợ cả nơi mình quen sống. Đêm nằm lều quá vắng không ngủ được, nghe ngoài rừng từng cơn gió ầm ầm như có đại đội binh mã tiến lên. Từng hàng cây mục ào ào đổ, một cuộc sát phạt nhau không thương tiếc. Có thể bất kỳ một lúc nào, từng cây to ngã sắp xuống, đè bẹp cái lều bé nhỏ của mình. Đêm đốt bao nhiêu lửa cũng không thấy yên lòng. Sau này có lúc mừng nói với tôi, khi tôi đi vắng, có đêm thú dữ đến cà lưng vào cột lều. Lại có khi trời im ắng, một tiếng côn trùng mà như náo động cả không gian. Đã 4 hôm rồi, trong túi tôi đã có giấy triệu tập ra họp ở ngoài khu ủy. Ra khu ủy rồi, có thể sẽ ra tận Việt Bắc. Một chuyến đi mất 3-4 tháng liền cũng nên. Cái lều cao nơi tôi đã từng ngồi nhìn trời sao, làm mấy vần thơ. Cái lều ấy tôi sẽ gửi cả cho mừng với một con thơ ư. Mừng không thiếu dũng cảm, tôi biết. Nhưng một phụ nữ, đêm đêm giữa một cõi vắng tanh như thế, nghĩ tới tôi không thể không rùng mình. Tôi chẳng muốn rời cái lều cao này dẫu chỉ là một đêm. Khi hai người bên nhau, những ngôi sao trên trời là những ngọn nến. Nhưng khi quạnh vắng một mình, sông Ngân Hà là dòng sông ma quỷ. Tôi đã nghe biết bao chuyện anh hùng của những người con gái cùng tuổi với mừng vùng chiến tranh. Nhưng họ là họ chứ không phải là mừng. Nếu tôi khuyên mừng nên sống tập thể ở một gian phụ nữ, thì hẳn là điều mừng không thể tha thứ cho tôi. Thổ ấy, cái gì cũng thuộc về tập thể. Không phải tùy tiện đánh giá sự anh hùng của tập thể. Tôi nhớ, ngày đọc Trường Ca Hận của Bạch Cư Dị, có câu thơ tả cô gái đẹp Dương Quý Phi, kiều vô lực. Đẹp quá, đến nỗi không cất tay, nhấc chân, đứng lên, đi lại được. Người con gái trong mơ ước của nhà thơ, càng mỏng manh, càng mạnh khảnh, càng thướt tha, càng mê mẩn. Chả phải có người nhìn 10 ngón tay người đẹp sần sùi đi vì lao động mà thương nó sao? Mỗi lần nhìn mừng ngồi giữa đám gái quê cùng tuổi, tôi thấy tiếng cười, nước mắt, cách nói, cách ăn của họ lẫn vào nhau như từ cùng một mẹ sinh ra. Họ thật giống nhau mà khi họ ngủ càng giống nhau. cả ngày làm việc mệt, tối kê đầu lên cánh tay mà ngủ. Cái khác nhau có lẽ là cái đang lắng sâu trong tâm hồn chưa tỉnh lại. Vâng, cái khác nhau đó đang ngủ. Chỉ vài lần hiếm hoi, tôi mới chợt thấy được giọt nước mắt gạt rất nhanh trên tay người nữ sinh hôm qua. Tôi sợ, khi tôi đi vắng, sẽ có cái giây phút mái tóc xanh ấy, bất ngờ tỉnh dậy kinh hoàng giữa rừng lạ. Tuy vậy, khi Mừng đã biết rõ tôi sắp đi xa, Mừng vẫn thanh thản ngồi vá lại những chỗ sờn rách trên tấm áo tôi. Thật ra tôi quên rằng, vợ tôi đã qua nhiều tháng ngày gian khổ. Khổ phiền cho tôi là có những người xung quanh vẫn chỉ muốn thương hại những kỹ sư dược sĩ và cả bầy con gái mảnh khảnh thướt tha trong ti bào chế. Trước khi tôi lên đường, một người bạn tôi ở Hòa Mỹ vào tận lều thăm chúng tôi. Anh Lê Trọng Nghĩa cùng với một nhóm cán bộ trí thức các cơ quan văn hóa tuyên truyền ở chiến khu là những người đã dựng lên một cái nhà gọi là nhà đại chúng. Đa số những người này là những học sinh đi kháng chiến, trong đó có người có tài năng, có học vấn. Anh Lê Khánh Căng còn là một chàng trai bún ra sữa mà đã nắm được nhiều vấn đề, trình bày thông suốt, hấp dẫn. Nguyễn Hữu Chỉnh thường chỉ tỏ ra say toán học, khoa học, nhưng bây giờ đã khéo giấu miệng lưỡi sắc sảo khi bình những vấn đề quốc tế lớn lao và biết giấu sâu hơn nữa những câu thơ tình, không phải chỉ là ướt át. Có những nhà thơ như Vĩnh Mai, viết những bài thơ trào phúng, dí dỏm, sâu sắc. Tất cả bị cái gian khổ chiến khu, làm cho mình mẩy róc khô đi, đen đủi, ghẻ lở. Nhưng tất cả chẳng khác nào đã lộ những đóa hoa tươi rói. Quên sao được, nhạc sĩ Nguyễn Hồng. Một tâm hồn trong sáng, vừa là cánh hoa mà cũng là giọt sương, giữa một sáng thu cả cái tài năng mơn mởn ấy bị một viên đạn văn minh nhầm trúng. Cả một cành hoa gãy ngang ngay giữa chiến trường vào cái giờ sương vừa động lại. Không phải là bà con mà họ sống với nhau như ruột thịt một nhà, thương yêu nhau, ôm ấp nhau, che chở nhau. Một sự đầm ấm thiêng liêng như chưa bao giờ tôi được thấy giữa cuộc đời, từ ngày lớn lên trong lòng mẹ. Tất cả là người miền Trung, riêng anh Lê Trung Nghĩa là người lục tỉnh dạt tới đây và đóng một vai trò đặc biệt. Anh là một phóng viên nổi tiếng của một tờ báo chữ Pháp ở Sài Gòn. Anh vừa viết báo vừa có khiếu vẽ. Hình như ông thân sinh ra anh là một viên quan trong triều có một đồn điền cách Huế độ 50 cây số. Anh có người vợ lai Pháp và một đứa con gái độ 10 tuổi. Trong trận nhổ đồn đất đỏ, anh có cộng tác với trung đoàn 101. Anh ở lại Hòa Mỹ và trở nên một người kháng chiến địa phương. Anh lo việc hành chính. Vợ anh mở một quán hàng. Anh người Sài Gòn mà có vẻ phong lưu quý tộc. Đối với phụ nữ, anh rất lịch sự. Anh vào tìm chúng tôi trên tay một gói nhỏ. Ken Kudusser cho chị Mừng, một tiếng Pháp dẻo dẻo rất miền Nam. Thì ra anh tặng Mừng một gói kẹo ngọt, do chị Nghĩa chế biến. Dọc đường, anh đã ngắt được một cành hoa tím, và khi bước lên lều, anh trân trọng tìm cắm vào một lọ đạn. Xin tặng người công chúa Huế. Mừng đáp lại, vẫn với cái giọng thẳng thắn thật thà. Tôi đâu phải là công chúa, cũng có máu hoàng gia đấy. Từ đời chúa Nguyễn xa xề, bà tôi vẫn khấn, gia miêu ngoại trang Thanh Hóa. Chúa Nguyễn từ Thanh Hóa vào, nhưng tôi có bao giờ biết Thanh Hóa là ở mô. Công chúa nhìn cách ăn mặc nghèo thiếu của mình, rồi cũng cười với mọi người. Mừng cũng đã qua những cơn sốt rét, da dẻ đã ngả màu. Anh Nghĩa đỡ lời. Trông chị Mừng bao giờ cũng diêm dúa. Trong những ngày gian khổ nhất, Mừng không bao giờ để một mái tóc rối tung mà không chảy, một miếng áo rách mà không vá đẹp, một cái khuy lơi mà không cài. Mừng từng cãi lại anh Nghĩa. Nếu ông trời chẳng nới hầu bao thì mình chả có gì đâu. Thật vậy, cái duyên trời chẳng có cho làm sao mình tự làm lấy được. Anh Nghĩa không phải thừa ưa mà mở một lời khen nịnh. Anh có cả một triết lý ở đời. Anh nói, từ khi có các chị ở ti bào chế lên đây, màu áo tím hồng của các chị ấy có phấp phới giữa núi rừng, lòng người thêm vui. Tôi ở rừng quen khi có chút nắng hửng, ngồi nhìn hội bướm bên khe, mình cũng như được vui với bướm. Mừng gật đầu, anh Nghĩa nói thêm với tôi, nên bớt đi những tiếng thét giết giặc, mà thêm nhiều màu áo xanh tím, chúng tôi đều cười sung sướng. Thật vậy, trong bom đạn núi rừng, trong gian nan cơm muối, mà có nhiều nụ cười duyên dáng của chị em, nhiều tà áo phấp phới, nhiều câu thơ tình, cuộc đời đáng sống. Anh Nghĩa thường dùng một câu nói lịch sự dễ thương. Cảm ơn các chị, các em, các công chúa, các tiểu thư. Ai muốn hiểu sao thì hiểu. Riêng đối với Mừng, có lần anh đã nói, chị Mừng có cả một bầu trời xanh ngắt, những dòng suối trong veo, kinh đô của nhà vua không cao sang bằng chiến khu này, những thân cây đủ dáng đẹp, những tảng đá như ngai vàng, có bầy chim tấu nhạc. Chúng mình có cả một triều đình ở đây, đủ các cung tần mỹ nữ, cỏ lạ hoa thơm. Nếu kháng chiến kéo dài cả trăm năm, nghìn năm, tôi không sợ. Những lời nói đẹp ấy đã làm cho ai nấy vui vẻ. Vì thế, chúng tôi đã có một ngôi nhà đại chúng ở ngoài chiến khu. Ngày Chủ nhật hay ngày lễ, nơi đây có ca nhạc, có ngâm thơ, có tranh luận văn học, vân vân. Cái không khí ấy đã làm cho những con người ở đây tuy thiếu thốn đủ mọi thứ, cơm sắng còn lưng bụng, áo thô chưa đủ ấm, mà lại đủ sức anh hùng giết giặc. Kẻ thù của chúng tôi rất văn minh, rất hoa lệ, nhưng chúng tôi cũng có ở đây một nền văn hóa của mình. Thật là kinh khủng khi hôm nay trong một buổi họp, một bữa cơm, một chuyện đùa bên suối, rồi ngày mai một giọng nói, một nụ cười, một dáng đi không trở lại, không bao giờ trở lại nữa. Nhưng dù sao, chúng ta qua mỗi ngày, qua mỗi sáng, qua mỗi chiều, vẫn đọc nổi một trang sách đẹp, vẫn rửa rất sạch một đôi đũa, một cái bát, vẫn nuốt đẹp một bữa cơm cõng sắn, và tối đến, chúng ta vẫn ngẩng lên nhìn những vì sao. Anh Nghĩa, anh có biết không, sáng qua, không biết là sáng thứ mấy, những nàng công chúa của anh nghiêng đầu trên những cuốn album đã rách nát, đổ từng giọt nước mắt trên ảnh những chiếc áo tím nữ sinh. Vâng, họ là những cô gái đang nghèo túng, nhưng họ cao sang như những thiên thần, vì họ có hào quang cách mạng lấp lánh trên mái tóc. Hãy cảm ơn họ, tôi nghĩ trong bụng như thế. Và sáng nay, tôi xốc ba lô lên vai, bay trên bao đèo suối với đôi cánh đại bàng. Tôi vốn là một thư sinh bé nhỏ, ra đi nhẹ nhõm, không ngoảnh lại. Có thể Mừng sáng nay cũng chả bế con nhìn theo. Tôi chỉ biết tôi để lại đằng sau một túp lều cây đạo sĩ. Mỗi ngày tôi dậy đi với mặt trời, cho đến khi mặt trời lặn là tôi nghỉ. Đó là trạm mỗi ngày của tôi, và sẽ không biết bao nhiêu trạm mỗi ngày như thế tôi sẽ trải qua. Công việc chung gọi đằng trước, nhưng tôi cũng mong được trở lại sớm với cái lều tội nghiệp kia. Tôi nghĩ đến chuyện phải rút ngắn dặm đường. Tôi nảy ra quyết tâm đi đường biển. Từ núi xuống biển, tôi phải đi chạy qua đường quốc lộ 1. Chỗ chúng tôi đi qua là giữa hai cái đồn pháp đóng. Người dẫn đường dặn tôi, chớ nghe tiếng súng mà vội chạy. Có khi chúng nó ngủ, thức dậy bắn vu vơ thế thôi. Chỉ khi nào thấy tôi chạy, anh mới chạy theo, nghe không? Vào khoảng chập choạng, chúng tôi vượt qua quốc lộ 1. Giờ này có thể là giờ bất ngờ nhất. Chân tôi vừa đạp xuống đường nhựa, mà sao mát mẻ sung sướng thế chân ơi? Tôi nghĩ, giá có cách gì dọc theo đường số 1, đi một mạch đến khu 4, đất tự do, thì sướng thật. Vút như một tên bắn, chúng tôi đã rẽ ngang đường nhựa. Từ đó đi bộ 4-5 cây số nữa, chúng tôi đến chợ cạn. Đến biển xanh rồi. Ở đây ban ngày bề ngoài có giặc kiểm soát, ban đêm ta làm chủ. Trên cát trắng, dưới ánh nắng chiều vàng, tôi thấy từng vệt máu đỏ của nhân dân tôi dưới làn đạn giặc. Năm 1946, từ ngày 2 tháng 9 đến bây giờ, tôi mới biết được khí trời, khí biển. Tôi bốc cát, tôi nhảy với sóng, tôi bẫy vùng chân tay lặn hụt, hoàn toàn trong nước. Tôi thấm cái vị chát chát trên môi, tắm xong, tôi nằm như chết trên bãi biển. Tôi nhớ lại cái buổi chiều năm nào tôi lên thăm mừng ở trường cưỡi, mừng múc chuyển từng gầu nước giếng mát rượi vào trong chậu cho tôi tắm gội. Giờ phút này, tôi một mình trên biển, còn mừng cũng giờ phút này, ở sâu trong núi xanh một mình, tìm từng ngôi sao trên trời. Kia một góc trời, đây một biển cả. Tôi nhìn lên trời, nhớ câu thơ của Nguyễn Du. Mày ai trắng mới in gần. Tôi nhớ mừng quá, cứ như tay vẫy một cái là căng ngần kia, cái mài ngài ấy rơi vào lòng tôi ngay. Sau này tôi kể lại với mừng là tôi có làm một bài thơ về vầng trăng chợ cạn đêm ấy, nhưng trọn cả bài thơ tôi không sao nhớ nổi. Trong đầu óc tôi chỉ còn lại trơ trụi hai câu. Đêm, mắt nhìn quanh bốn phía, nhìn phương mô cũng thấy lượt em cài. Những mảnh trăng khắp nơi như sắp rơi xuống bãi cát mênh mông này, rơi trên khắp người tôi, giữa ngực tôi. Sau một đêm nằm với biển sóng, sáng mờ mờ trong sương mù, chúng tôi xuống thuyền, cầu mong sao cho sương mù dày đặc lâu tan, để thuyền chúng tôi ngang dọc giữa biển khơi. Nhưng thuyền dông được một giờ, thì sương mù tan nhanh, một mặt trời đỏ đáng sợ hiện ra trước mặt chúng tôi, làm sao thổi tắt được cái đèn khổng lồ đó. Bất ngờ cách thuyền tôi độ 300-400 thước, một chiếc tàu nhỏ của giặc sừng sững, cứ như tiến thẳng trước thuyền của chúng tôi. Cả thuyền chúng tôi như chồng chành vì hoảng sợ. Tôi cùng với anh huyện đội trưởng dân quân huyện hội ý. Anh liền đứng lên dẫm giặc ra lệnh. Cứ thẳng mũi, tiến tới về phía tàu. Rồi thuyền chúng tôi cứ đường hoàng rẽ sóng tiến thẳng tới tàu giặc. Rồi tàu giặc cứ đi hướng của nó. Còn thuyền chúng tôi đi theo hướng chúng tôi. Vượt ra khỏi nguy hiểm, cả tàu mới tỉnh hồn. Giữa lúc ấy, nếu chúng tôi chồng chành do dự, có ý tránh né, thì có lẽ chúng nghi ngờ mà ra lệnh cho thuyền chúng tôi đến gần để chúng tóm hết. Chúng tôi nắm chắc rằng đang đến hải phận Quảng Bình. Thuyền băng được mấy dặm nữa thì gặp một đám thuyền vùng địch đang bủa lưới. Họ là thuyền hai buồm. Chợt thấy thuyền chúng tôi là thuyền có ba buồm, liền nói to. Có phải Hồ Chí Minh không? Chúng tôi đáp, Hồ Chí Minh. Tất cả đồng bào vỗ tay hô to, Hồ Chí Minh muôn năm. Chẳng khác nào một cuộc biểu tình trên biển. Đồng bào bèn bảo chúng tôi phải tạm lánh vào bãi Dương ngay, sợ rằng giờ này là giờ cano giặc đi tuần, thấy thuyền ba buồm là chúng tóm ngay. Chúng tôi theo lời bà con, tạm lánh vào một bãi Dương xanh, hoang mang không biết biển ta hay tề. Vào đến bãi Dương, chúng tôi thấy vài bóng đàn ông đi qua. Chúng tôi chưa dám hỏi. Đợi có một phụ nữ đến gần, chúng tôi hỏi, đây có phải là vùng tề? Chị cười xòa đáp, tề mô ở đấy. Đây là miên hết, giọng quê Quảng Bình 100%. Chúng tôi mừng quá. Một lúc sau, bà con chạy ra đón chúng tôi, mang cho cá mực và một chai rượu. Chúng tôi nhậu với nhau. Cũng chả biết tên thôn là gì. Bà con đều lạ mặt, nhưng biết chúng tôi là cán bộ của Hồ, rất mừng, ôm nhau chẳng khác nào ruột thịt. Đến tối chia tay đồng bào, có những bàn tay nắm chặt. Thuyền chúng tôi lại dông buồm. Trời chưa sáng tỏ, thuyền đã ra khỏi vùng kiểm tra của giặc Pháp. Rồi vượt luôn đèo ngang, đến đất Kỳ Anh, rồi vào cửa nhượng bạn. Tới đất tự do của mình rồi. Chào ôi, mới có 2 năm mà nơi đây, ăn ra ăn, ngủ ra ngủ, nói ra nói, cười ra cười. Có người trong bọn tôi nói, mới 2 năm sống nơi địch hậu, mà tưởng như dài một nửa đời người. Ra đến nơi khu ủy đóng cũng có đến trên 100 cây số. Ba lô trên lưng, tôi thênh thang trên quốc lộ, nhịp nhàng mà săn giòn chân bước. Ngày hôm sau, lặp lại y như ngày hôm trước, mà vẫn dạt dào hào hứng. Ra Nghệ An ít hôm, lại tiếp ra Thanh Hóa, rồi lại tiếp tục đi, qua sông Mã, sông Đà, sông Hồng, từ Phú Thọ đến Tuyên Quang, vào tận an toàn khu thủ đô Việt Bắc. Thế rồi bất ngờ cuộc họp hoãn, chúng tôi quay 180 độ, ba lô trên vai, trở về nơi mình ra đi. Từ Việt Bắc, thủ đô xanh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, về lại chiến khu Hòa Mỹ của tôi, mấy nghìn cây số. Ai đo, ai biết được, vì đâu phải con đường thẳng tắp mà có thể đo được. Là đường rừng, khúc khuỷu quanh co khi đèo khi suối, khi không giặt thì cứ thẳng mà đi, khi động giặt phải vào ra tiếng lùi lên xuống phải tùy cơ đối phó. Có khi chỉ một khúc đường ngắn, chỉ lách vài mái chèo, mà lại phải đợi chờ trốn tránh đến 5-7 hôm. Hay bỏ ngắn mua dài, không ai tính được. Lại cơn mưa lụt bất ngờ, đang nghỉ nơi này là phải băng qua chỗ khác. Có điều chắc chắn là, mỗi ngày khi ba lô khoác lên vai, mỗi tối là phải hạ ba lô tới một cảng khác. Đường đi không thể đo bằng cột mét, mà phải tính bằng ngày đêm đã trải qua. Tôi nhớ, từ thủ đô Việt Bắc mới đi được 2 ngày 2 đêm đến trạm nghỉ. Vừa mới đặt ba lô xuống, cởi áo ngồi hơ bên bếp lửa đỏ rực, thì báo động, bọn giặc ở Trung Hà sắp sửa hành quân. Không hiểu chúng sẽ đi lùng sục ở hướng nào. Trong lúc anh em đang xôn xao, người khoác ba lô, kẻ dập tắt bếp củi, thì chợt có ai gọi đúng tên tôi. Hoặc, ở ban tân giới, từ Bình Trị Thiên khói lửa, trên đường đi Việt Bắc, vừa mới ra đến đây, Hoạch trao cho tôi một phong thư. Mừng đây rồi, Hoạch nói, rồi chào tôi đi ngay cho kịp đoàn. Tôi toan bóc thư ra thì có lệnh, mọi người phải phân tán theo kế hoạch. Tôi cũng đành hành quân gấp về phía Hòa Bình. Đi được một lúc, trời đổ mưa như trút, đường lầy trơn, người đi sau phải níu áo người đi trước. Trời tối như mực, lâu lâu có ánh chớp, và nhờ có cây đèn viên trời nhấp nhoáng, chúng tôi mới chớp nhìn thấy nhau, rồi lại như sợi dây vô hình cột chúng tôi lại với nhau. Mắt như nhắm mà chân cứ bước tới. Tuy mưa, chúng tôi cũng đến được một trạm mới. Sáng hôm sau, chờ mặt trời lên, tôi chạy xuống suối, đưa tay vóc vài vóc nước đổ vào mặt. Tôi ngồi trên một gốc cây, với một hạnh phúc nằm trọn trên bàn tay. Bức thư có lẽ đã qua bao ngày tháng gió mưa mới đến được với tôi. Chẳng phong trong nắng gió, chẳng ướt trong hoa sương, nhưng đây mới gọi là một bức thư tình, vì lẽ nhiều gian khổ, nhiều nhớ mong. Bức thư viết sau khi tôi đã đi 5 ngày. Tôi đi được 3 ngày thì chúng nã pháo vào Hòa Mỹ. Rồi từ đồng bằng bọn lính Lê Dương tràn lên, lại có bọn giặc từ trên trời nhảy xuống. Chúng đã bắn pháo vào dân, vào núi, giết nhiều đàn bà, ông già, trẻ nít. Chúng đốt lều quán và nhà đại chúng của cán bộ, của nhân dân, thành tro. Một mái nhà tranh thôi, nhưng chúng tôi hát ở đây, nhảy ở đây, ngâm thơ và nói chuyện văn hóa ở đây. Biết bao tâm tình ấm lạnh. Tới tận một xó rừng này, nước Pháp văn minh đã tự bôi nhọ mình như thế. Lê Trung Nghĩa, người trí thức đã đóng từng viên gạch, từng câu chuyện vui, từng tiếng cười, từng bức tranh vẽ nơi đây, đã bị giặc bắt và mang về đồn Sơn Quả, một đồn dữ. Người trí thức ấy đã hô to 3 tiếng, Hồ Chí Minh. Mừng biết, nào biết anh Nghĩa nằm mô, cắm cho anh một đóa hoa tím. Tôi nghĩ bụng, hãy đến đầu nguồn sông Âu Lâu, nơi anh ngồi, và từng nói với tôi. Chao ôi, bao giờ Đại Bác vắng lặng, đắp nơi đây một đập thủy điện nho nhỏ. biết bao con người tri thức đã bỏ mình trên đầu ghềnh cúi xuống mà không thực hiện được một giấc mơ của mình, có khi chỉ là mảnh giấy con nằm trong túi áo. Biết bao gian khổ ngày tháng điều hiu mà lòng thương hoa mến cỏ chẳng lúc nào phơi. Hôm anh lên thăm, không ngờ là hôm tĩnh biệt chia tay với những người bạn. Mừng biết, giặc đến, đạn bay vèo vèo trên đầu lều nhỏ. Em vẫn ra rừng ngắt cho được một cành hoa tím để cắm vào lò đạn của anh, chúc gửi theo hương hồn anh. Cô gái Huế ơi, cô có cả một triều đình nơi đây, đầy hoa thơm cỏ lạ, những mỹ nữ khung tần. Trên thư, mấy chữ mực nhòa, do mưa gió dọc đường hay do nước mắt của chính cô gái Huế ấy. Thư mừng viết, mặc cho giặc nổ pháo, núi rừng chiến khu vẫn đông vui, vẫn có vòng trong vòng ngoài, những chiến sĩ trực. Từ dưới khe suối, tiếng người vẫn vọng bên tai em. Chúng tôi vẫn canh gác giấc ngủ cháu Dương, chị Mừng ơi. Hãy yên giấc, đêm nay thế, đêm mai cũng thế. Từ dưới khe suối vẫn vọng lên tiếng chào, tiếng hỏi. Hãy ru cháu ngủ đi, chúng em vẫn vòng trong vòng ngoài gác canh lều cao của chị. Cả một đất trời tình nghĩa, dầu gió mây ở cách xa anh đến nghìn dặm, mà mẹ con em vẫn yên lòng, vẫn có tình người ruột thịt. Em tin cho anh biết, Hải bị giặc bắt đem bắn đã trốn về được. Giặc đến Hòa Mỹ, Hải lại theo chân bộ đội chuyển xuống đồng bằng chặn đường lui của giặc. Và giấu anh sao được nữa? Anh và thương binh vừa về Huế, từ Huế đã vượt các đồn bót trở về lại chiến khu. Anh và cho biết vườn trường cưỡi đã tan hoang. Mấy đứa con vì việc dân việc nước, mỗi đứa tản mát một nơi. Chỉ còn người mẹ da bọc xương và cô đơn đã trút hơi thở cuối cùng. Anh và còn mang lên chiếc đàn tranh truyền thống. Không biết anh ấy lấy ở đâu. Thế là cuốn album với chiếc ảnh cuối cùng đã rách nát. Cả bức tranh kia cũng không biết lưu lạc nơi đâu. Mai Trung Thứ, người họa sĩ đang bị vây hãm giữa tuyết Paris, có thể nào đoán được cái số phận của đứa con mình ra sao giữa một đất trời bom đạn? Thư Mừng viết tiếp, giặc đến Hòa Mỹ, Yến, cô gái tiểu đoàn, vẫn ngang nhiên đi giữa bom đạn giặc mà mắt chúng chả trông thấy. Khi tỉnh, Yến vẫn tới đùa với Dương, khi mê vẫn chạy khắp rừng. Yến vừa tới với em, vừa chợt thấy một ngấn nước trên mi em, lại lấy cành lá phấp phới trên tóc em và hát, em luyện cho mọi châu ngọc sẽ về với chị. Tiếng hát của Yến cả chiến khu ai mà không biết tới. Mừng biết, chao ôi, còn gì nữa để về với chị hả em, người mẹ yêu thương cũng đã vĩnh viễn ra đi. Chị mất nhiều, nhưng ai tính hết những gì chị được. Trong vòng đạn giặc, khi trên trời sao ngọc chưa ngủ, những con người bình thường, những con người ấy còn chịu trăm điều thiếu thốn, bên khe bên suối vẫn canh gác cho em tôi, cho con tôi từng giấc ngủ. Tôi đọc thư này của Mừng ở một góc rừng như thế đó, đọc xong bức thư lại gói vào mảnh ni lông, và chốc nữa tôi sẽ lại lên đường. Rồi mỗi sáng tôi dậy với mặt trời, ba lô xốc trên vai. Mỗi chiều mặt trời lặn, tôi lại hạ ba lô xuống cùng lặn với mặt trời. Nhìn dặm cách xa mà chỉ như một ngày xa cách. Trạm mặt trời nghỉ cũng là trạm nghỉ của tôi. Tôi mất hẳn khái niệm thời gian. Mỗi ngày một chùm hoa đỏ, một dòng nước xiết ngang, mỗi bước dấn lên đèo, mũi của người đi sau chạm gót chân của người lên trước. Chục ngày, trăm ngày như một ngày. Sáng dậy, vẫn chùm hoa đỏ bên suối. Trưa là dòng suối xiết. Cơn lũ vừa qua, cành cây còn vương đầy rác rưởi. Và chiều khi mặt trời sắp tụt xuống núi, là những làn khói sàn. Tiếng chày giã gạo bắt đầu, tiếng lén cán của đôi hoa tai của các chị em dân tộc, tận mãi đến khuya. đường đi băng ngàn đạp suối, mà giống như những bước thần thoại, cất mình trong chim bao. Vượt ba rền u bò từ lúc nào không rõ nữa. Một chiều, tôi đã về đến sông Âu Lâu. Tôi tưởng đứng nơi nào đâu đấy đã nhìn thấy lầu của nàng, nỗi mừng không sao nói hết được. Chợt một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Chị mừng sau trận hòa Mỹ, các anh lãnh đạo đã đưa xuống đồng bằng. Hiện nay, chị đang tạm mở một quán xôi chè trên đường Phong Điền, chiến khu. Tôi nghe mà như chết đứng tại chỗ. Như một kẻ mộng du, tôi vẫn cứ đi về phía chiến khu, nơi tổ ấm tôi ở trước khi tôi ra Việt Bắc. Tôi đang xuống khỏi một sườn núi thì gặp anh Lục ở quân giới. Anh reo lên, thiên quá, đoàn quân chiến thắng ở đồng bằng vừa trở lên kho bí đấy. Tôi nghe Lục nói mà không tin ở tai mình. Thấy tôi bỡ ngỡ, anh Lục liền khẳng định, chị và các cháu khỏe cả, lại thêm một thành phần mới. Một em bé chăn trâu, chủ ác quá, liền trốn theo chị, gánh một gánh sách đàn, quần áo, nồi niêu. Tôi mừng quá, quên bắt tay cảm ơn Lục. Từ xa bên suối, tôi nhìn thấy một làn khói sàn nhẹ. Tôi bước lên thang, cố không làm sao động. Nhưng mới vài nấc thang mừng đã chạy vội xuống thang đón tôi. Hai mắt ương ướt, đỡ ba lô trên lưng tôi xuống. Thật ra, từ lúc bấy giờ, mừng làm gì tôi không rõ. Trên lều mọi vật vẫn như cũ, nhưng trên phên treo một cây đàn tranh. Hẳn là cây đàn mừng đã nói trong thư. Thế gian có đêm tình, người đời quen gọi đế vương. Lụa nhung tầng tầng chất cao như núi, nến sáng như sao trời. Nhưng đâu phải đó là thứ hạnh phúc huy hoàng của chúng tôi. Giữa thời gian bom đạn, sau một chuyến đi băng rừng vượt suối mà tôi quen gọi một chuyến đi thần thoại, tôi đã về nơi đây. Khe bên bếp, lều trong cây, lại hoa rừng và chồng sách nát. Và khi ba lô hạ xuống, người yêu đã trước mặt. Đâu phải là gối ấm chăn êm, sạp nằm còn hăn mồi giữa lá. Từng nhánh cây cong queo đâm vào da thịt. Ấy thế mà tưởng tượng như sao trời buông ánh nến xuống tận trần gian. Chúng tôi đã bao phen lau nước mắt cho nhau. Nhưng đâu phải chúng tôi chỉ có gian nan buồn tủi, ăn khổ mặc thiếu. Chúng tôi chỉ tâm niệm một điều. Giặc sẽ bị đuổi hết. Máu trong lành nuôi hoa dưỡng trái. Mọi bất bình đạp phăng. Con người tự do nở đều khắp đất nước trong ngoài. Bùn nhơ rửa sạch. Tiếng súng im. Chim trăm tiếng trở về. Rộn lên từng góc rừng. Mừng thường nói với tôi, con chim non hót trong lòng làm sao mà hay được. Một đời chỉ lo chuyện chồng con, chuyện sớm giềng. Sinh vào cửa nghệ thuật truyền thống mà không chỉ chăm lo nghề nghiệp, chuốt lời khoe ngón. Hãy cho đàn thoát khỏi mọi bận rộn hàng ngày. Vâng, đúng như thế. Con oanh chỉ hót khi đang bay hay khi trên cành vừa tỉnh giấc. Có đêm sực tỉnh, tôi không thấy mừng. Gọi không có người thưa. Trong lều trăng đầy, đứng sững một lúc, tôi mới dứt khỏi cơn mê. Tôi thấy bóng mừng nghiêng nghiêng trên cây đàn. Nhìn xuống, oanh mừng, mẹ thẩm, oanh, anh bà, cam, quýt, lục, yến, diên, và cả một rừng cây nghiêng bóng, cả một khoảng không gian, chỉ rộn lên tiếng đàn của mừng thôi. Tôi đứng yên không thở được, người nghệ sĩ bẩm sinh đó, không phải lúc nào cũng bắt được cái luồng cảm thần diệu ấy. Tôi ghi cái phút giây thần diệu ấy, trên bốn câu thơ. Em đâu rồi tìm em nọ thấy, bên cây chợt rộn tiếng em đàn. Ô hay nửa giấc đêm sịch tỉnh, nhớ buổi trăng lên bóng dịch gần. Hồi ký nửa đêm sịch tỉnh nhớ lại những mối tình của thi sĩ Lưu Trọng Lư đã chấm dứt. Hương Cao xin chân thành cảm ơn và tạm biệt quý vị.